Đình Đình phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Năm nay, toàn đảng bộ tỉnh có 2.691 đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng. Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dư luận xã hội năm 2024. Hội thảo khoa học bản thảo cuốn sách Báo chí cách mạng tỉnh Bình Định 90 năm hình thành và phát triển. Chương trình còn có bài ghi nhận qua phong trào văn hóa thể thao ở huyện Phù Mỹ. Các hoạt động này có phần nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trên địa bàn. Bây giờ là nội dung chương trình.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định trao tặng huy hiệu đảng cho 561 đảng viên thuộc đảng bộ tỉnh nhân kỷ niệm 107 năm cách mạng tháng 10 Nga, ngày 7 tháng 11 1917, ngày 7 tháng 11 năm 2024. Trong đó có hai đảng viên được trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng, một đảng viên 70 năm tuổi đảng, 8 đảng viên 65 năm tuổi đảng, 26 đảng viên 60 năm tuổi đảng, 36 đảng viên 55 năm tuổi đảng, 91 đảng viên 50 năm tuổi đảng, 94 đảng viên 45 năm tuổi đảng, 138 đảng viên 40 năm tuổi đảng và 165 đảng viên được trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Như vậy, trong năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao tặng huy hiệu đảng cho 2.691 đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh vào các đợt 3 tháng 2, 19 tháng 5, 2 tháng 9 và 7 tháng 11 năm 2024. Việc trao tặng huy hiệu đảng là sự ghi nhận tôn vinh của đảng dành cho những đảng viên đã có quá trình phấn đấu rèn luyện cống hiến không ngừng cho mục tiêu lý tưởng cao đẹp của đảng, là những tấm gương sáng cho các thế hệ đảng viên học tập và noi theo.
Trong hai ngày 15 và 16 tháng 10 tại thành phố Quy Nhơn, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dư luận xã hội năm 2024. Tham gia lớp tập huấn có lãnh đạo và chuyên viên Ban tuyên giáo tỉnh ủy, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác dư luận xã hội của Ban tuyên giáo tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện. Tại lớp tập huấn, các đại biểu được truyền đạt các chuyên đề, phương pháp nắm bắt và điều tra dư luận xã hội trong tình hình mới, định hướng dư luận xã hội trong tình hình mới, dư luận xã hội trong xử lý tình huống có vấn đề, điểm nóng ở cơ sở. Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác dư luận xã hội cho cán bộ tuyên giáo và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh, nâng cao trình độ nghiệp vụ kỹ năng cho cán bộ tuyên giáo và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp trong việc điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội trong tình hình mới.
Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bình Định khóa 8, nhiệm kỳ 2025-2030. Sáng nay tại thành phố Quy Nhơn, Hội Nhà báo tỉnh Bình Định tổ chức hội thảo khoa học bản thảo cuốn sách Báo chí Cách mạng tỉnh Bình Định 90 năm hình thành và phát triển. Tham gia hội thảo có 30 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh qua các thời kỳ, Hội Nhà báo tỉnh và các sở ban ngành liên quan. Bản thảo cuốn sách có 173 trang gồm 7 chương với tiêu đề của các chương gồm Đất và người Bình Định, Báo chí Cách mạng Bình Định trong sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền giai đoạn 1930-1945, Báo chí Cách mạng Bình Định phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1955, Báo chí Cách mạng Bình Định phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ 1954-1975, Báo đài tỉnh Nghĩa Bình tuyên truyền nhiệm vụ khôi phục phát triển kinh tế xã hội 1975-1989. Báo chí Bình Định trong tiến trình đổi mới góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước 1989-2020. Quá trình thành lập và phát triển của Hội Nhà báo tỉnh qua 42 năm xây dựng và phát triển 1978-2020. Tại hội thảo, đa số các đại biểu đều thống nhất tên cuốn sách, mốc thời gian hình thành, bố cục và cách sắp xếp. Tuy nhiên, có một số đại biểu đề nghị xem xét nâng mốc thời gian cuốn sách lên 95 năm. Đồng thời cần rà soát lại một số sự kiện mốc thời gian hoạt động của Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định qua các thời kỳ, bổ sung thêm quá trình thành lập Báo Bình Định điện tử. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh sẽ bổ sung chỉnh sửa và hoàn thiện bản thảo để in ấn xuất bản cuốn sách vào cuối năm nay.
Chiều hôm qua, Sở Công Thương phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng tổ chức tập huấn với chủ đề Đáp ứng các tiêu chuẩn xanh châu Âu, sự chuẩn bị cần thiết đối với doanh nghiệp xuất khẩu. Đây là một trong hai nội dung của chương trình tập huấn tuyên truyền phổ biến kiến thức về xuất nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã giới thiệu về một số vấn đề về thỏa thuận xanh châu Âu, chính sách xanh và các lĩnh vực áp dụng. Một số chính sách xanh tác động đến hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU như cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, chiến lược từ trang trại đến bàn ăn, kế hoạch hành động kinh tế tuần hoàn, quy định về chống phá rừng, quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, xu hướng triển khai thỏa thuận xanh, chính sách xanh, kế hoạch xanh trên thế giới. Lớp tập huấn giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt thông tin, chủ động có những bước chuyển đổi mạnh mẽ trong chuỗi sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Theo bình chọn của tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler, một trong những tạp chí du lịch danh tiếng nhất thế giới, tại hạng mục khu vực châu Á, Việt Nam có 4 đại diện lọt bảng xếp hạng resort tốt nhất thế giới năm 2024, trong đó Antara Quy Nhơn Villas xếp hạng thứ tư của danh sách, vượt qua nhiều khu nghỉ dưỡng 5 sao nổi tiếng khác ở châu Á. Đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2018, Antara Quy Nhơn Villas là một trong những khu nghỉ dưỡng biển 5 sao đẹp nhất Việt Nam, tọa lạc tại vị trí đắc địa cầu Bãi Dại, phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn. Khu resort sở hữu 25 biệt thự với mức giá dao động 10 triệu đến 45 triệu đồng một đêm, được đánh giá là điểm đến lý tưởng cho những chuyến nghỉ dưỡng sang trọng và khám phá văn hóa địa phương. Những khu nghỉ dưỡng Việt Nam lọt danh sách The Best Resort in the World 2024 không chỉ phản ánh chất lượng dịch vụ xuất sắc mà còn tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và sự phong phú của văn hóa ẩm thực địa phương. Điều này chứng minh nỗ lực đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng và phát triển bền vững, đồng thời nâng cao vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.
Năm nay, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Bình Định được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương thực hiện 5 nhiệm vụ tư vấn phản biện do các sở ngành đề xuất. Theo đó, Liên hiệp hội đã thành lập hội đồng và tổ chức hội thảo tư vấn phản biện cho 3 nội dung gồm quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1 trên 50.000 khu vực đầm trào ổ huyện Phù Mỹ đến năm 2035, hai phương án đề xuất chủ trương đầu tư dự án nút giao thông khác mức tại khu vực ngã năm Đống Đa Hoa Lư và tuyến đường nối từ Lê Thanh Nghị về cảng Quy Nhơn. Tại các hội thảo, các thành viên của hội đồng đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp cụ thể tâm huyết. Liên hiệp hội cũng đã có báo cáo tư vấn phản biện 3 nội dung này gửi cho cơ quan chủ trì tư vấn và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng với đó, các hội thành viên của Liên hiệp hội cũng tích cực tham gia góp ý tư vấn phản biện các nội dung thuộc lĩnh vực chuyên ngành, chuyên môn do sở ban ngành liên quan đề nghị.
Hôm qua, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ bàn giao 2 ngôi nhà chữ thập đỏ cho 2 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gồm hộ ông Phạm Văn Dũng ở khu phố Bình Chương, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn và hộ ông Phạm Văn Đông ở thôn Bình Hòa Bắc, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân. Mỗi hộ được hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng để xây dựng nhà. Đây là hoạt động trong khuôn khổ phi dự án, hỗ trợ xây nhà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bình Định do Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng tài trợ.
Quý vị và các bạn, xác định hiệu quả các hoạt động văn hóa thể thao có tác động lớn đến việc nâng cao chất lượng văn hóa cơ sở. Những năm qua, huyện Phù Mỹ đã triển khai các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao sôi nổi với nhiều hình thức đa dạng phong phú nhằm thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trên địa bàn, ghi nhận của Ngô Sương.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao luôn được huyện Phù Mỹ quan tâm và thường xuyên tổ chức các hoạt động mừng đảng, mừng xuân, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và địa phương. Phòng Văn hóa Thông tin và Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện thường xuyên phối hợp cùng các xã thị trấn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao cụ thể phù hợp. Các địa phương trong huyện cũng thường xuyên tổ chức các giải thể thao, giao lưu văn nghệ, hội diễn. Trong đó, chú trọng việc đổi mới và đa dạng cách thức tổ chức, không ngừng mở rộng quy mô các hoạt động văn hóa thể thao nhằm thu hút đông đảo người dân tham gia. Là một trong những đơn vị triển khai tốt các hoạt động văn hóa thể thao những năm qua, ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch Công đoàn xã Mỹ Trinh chia sẻ.
Thực ra đây là cái hội thi mà cán bộ đoàn viên công đoàn cũng như là người lao động rất là mong muốn được thi tài với nhau á. Mà thì trong cái thời gian mà để chuẩn bị cho cái hội thi này á thì cũng phải nói rất là gấp, chỉ còn có khoảng hơn 10 ngày để anh em tổ chức tập luyện, cho nên là các công đoàn cơ sở của xã thì phải tập trung và phải nói là phải tập ngày tập đêm thì mới có được những cái kết quả mà trên mong đợi, chứ không phải là mong đợi. Rất muốn là hàng năm á, bởi vì cái đây là cái sân chơi rất là bổ ích, sau cái công việc mà cán bộ công chức viên chức người lao động sau một ngày hoặc là sau một thời gian mà làm việc rất là mệt mỏi thì rất mong muốn có những cái sân chơi như thế này để anh em bày tỏ được cái năng khiếu của mình, rồi bên cạnh đó là cũng hòa chung được với cái nhịp sống của người lao động, cho nên là bản thân tôi rất là mong muốn có những cái đợt sinh hoạt như thế này.
Cùng với đó, Phòng Văn hóa Thông tin huyện đã hướng dẫn các xã thị trấn, các cơ quan đơn vị đẩy mạnh việc thành lập và duy trì các câu lạc bộ, đội nhóm văn nghệ và thể thao quần chúng. Nội dung hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm được triển khai theo nhu cầu số đông người dân để thu hút đông đảo người dân tích cực tham gia luyện tập. Là cán bộ rất yêu thích hoạt động văn nghệ và cũng là thí sinh vừa đạt giải nhất hội thi tiếng hát cán bộ đoàn viên công nhân viên chức lao động do Liên đoàn Lao động huyện Phù Mỹ tổ chức vừa qua, anh Nguyễn Tấn Phát ở xã Mỹ Đức chia sẻ.
Về các hoạt động về phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao thì công đoàn xã luôn rất là quan tâm phát động các cái hoạt động phong trào thi đua yêu nước, là các cái hoạt động về văn hóa văn nghệ thể dục thể thao thì được tổ chức và phát triển trong chiều sâu để mà tạo cái nền tảng sức khỏe tinh thần cho đoàn viên công đoàn tham gia. Việc tập luyện thể dục thể thao thì là cái hoạt động thường xuyên đối với cơ quan thì tổ chức buổi chiều để mà các cái đoàn viên thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, nhất là các cái môn như là về bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền để mà đoàn viên rèn luyện về sức khỏe.
Cũng trong những năm qua, huyện Phù Mỹ còn quan tâm phát triển cơ sở vật chất, văn hóa thể thao trên địa bàn, tích cực huy động nguồn lực để hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa thể thao từ huyện đến cơ sở. Đến nay, toàn huyện có 17 nhà văn hóa xã có quy mô từ 200 đến 300 chỗ ngồi. Mỗi nhà văn hóa xã đều có 4 phòng chức năng, phục vụ tốt hội họp và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng ở địa phương. Tất cả 17 xã đều có sân vận động, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa thể thao của người dân địa phương. Tất cả 157 thôn đều có nhà văn hóa, khu thể thao để người dân tham gia tập luyện. Huyện Phù Mỹ còn có 2 nhà thi đấu đa năng ở 2 thị trấn Bình Dương và Phù Mỹ. Ngoài ra, phong trào văn nghệ thể dục thể thao trong các trường học cũng ngày càng phát triển. 100% các trường học đều có chương trình tập luyện văn hóa thể thao, giáo dục thể chất. Đánh giá về phong trào văn hóa thể thao trên địa bàn huyện thời gian qua, ông Lê Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Phù Mỹ cho hay.
Có thể nói rằng phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của huyện Phù Mỹ diễn ra khá sôi nổi từ huyện đến xã thị trấn. Nhờ có sự đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao thì người dân đã có điều kiện tốt hơn để tham gia tập luyện và thi đấu. Cùng với đó thì huyện chúng tôi cũng đã xây dựng hệ thống các hoạt động văn hóa thể thao theo định kỳ. Theo đó thì mỗi năm tổ chức ít nhất là 6 hội thi, hội diễn văn hóa văn nghệ và 9 đến 10 giải thể thao cấp huyện. Điều này cũng đã góp phần định hướng cho việc hình thành các hội thi, hội diễn, các giải thể thao ở cấp xã, tạo động lực cho các tầng lớp nhân dân hăng hái tập luyện để có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Để góp phần cho địa phương chủ động hơn trong việc xây dựng các cái kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ về thể dục thể thao hàng năm thì huyện chúng tôi cũng đã ban hành kế hoạch định kỳ tổ chức các cái hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao ở cấp huyện ngành đều chủ động trong việc xây dựng kế hoạch để có thể có lực lượng tốt nhất để tham gia các hoạt động phong trào. Và tất cả các cái hoạt động của chúng tôi đều hướng đến tất cả các tầng lớp nhân dân từ người cao tuổi cho đến các em thiếu nhi.
Để nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức các chương trình văn hóa thể thao trên địa bàn, huyện Phù Mỹ đã chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức văn hóa từ huyện đến xã. Hàng năm, huyện thường xuyên tạo điều kiện cho cán bộ văn hóa tham gia các lớp tập huấn, các khóa học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, từ đó giúp cán bộ văn hóa tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao một cách hiệu quả, thu hút đông đảo người dân tham gia. Có thể nói, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của huyện Phù Mỹ được duy trì phát triển với quy mô và hình thức phù hợp với điều kiện thực tế, đã tạo môi trường văn hóa, thể thao sôi động, lành mạnh, bổ ích, qua đó giúp người dân nâng cao tinh thần và thể chất, tăng cường đoàn kết, gắn bó, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Vì vậy, hiện huyện Phù Mỹ đang tiếp tục nhân rộng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia các phong trào và xã hội hóa trong tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn huyện.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận qua phong trào văn hóa thể thao ở huyện Phù Mỹ. Các hoạt động này góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trên địa bàn. Chương trình thời sự trưa của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Bây giờ là phần thời gian dành cho chuyên mục An toàn giao thông.